trở về chính mình để mà từ thấy cái vô ngã đó trong mình và trong cuộc đời của mình đang sống và thực hiện cái trí tuệ vô ngã đó. Trí tuệ đó có mặt trong tâm mình, là làm thế nào để thể hiện trí tuệ vô ngã trong tâm mình ra, đó là vấn đề chính, chứ không phải là vấn đề khung cảnh đại lễ thế thôi. Cho nên ngài mà ca người, ngài nói tất cả từ thần lực, tất cả mười như lai lực, tứ vô sở ý, chín thiền định, bốn biển tài vô ngã giải của Như Lai và tất cả các khả năng khác của Như Lai đều được chứa đựng trong kinh Pháp Hoa này. Là vì sao? Kinh Pháp Hoa này là để chỉ bày nói lên thực tướng vô ngã tướng đó, mà ai mà nắm được cái thực tướng vô ngã tướng đó thì thần lực đó là nó tự bung ra mà thôi. Nó có tất cả thần lực đó là nó đến trong cái chỗ là cái khả năng thể nhập vô ngã tướng đó. Thế mà có khả năng đó thì tất cả đó thì khả năng đó chính là khả năng của Như Lai, gọi là Như Lai thần lực. Từ đó nó hiện ra vô ngã, vô số ngã, vô lượng ngã, nó hiện ra vô lượng nghĩa, nó hiện ra vô lượng tướng, mà tự tại hoàn toàn tự tại giải thoát. Ngài khá người Pháp Hoa như vậy. Và vì vậy ngài này nói vì Bồ Tát Đắc Đề thể rằng là cố gắng, ngài sắp nhập Niết Bàn thì cố gắng mà duy trì về chiếc Bồ Tát đó, duy trì thì kinh Pháp Hoa và truyền bài dòng kinh Pháp Hoa này. Còn riêng ở đây thì ngài nói rằng là ở đâu mà có kinh Pháp Hoa, ở đâu mà có người thọ thì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa thì nên xây tháp để cúng dường ở đó. Thay vì xây tháp để thờ thả lời Phật, thay vì xây tháp để tôn kính Thế Tôn thì nên xây tháp ở cái chỗ có mặt kinh Pháp Hoa, là có mặt tiếng nói của thực tướng vô ngã tướng. Bởi vì chỉ có chỗ đó là cái chỗ Như Lai muốn nói, và đó là sứ mệnh của ngài ra đời thành đạo và nói. Và đây là cái giờ phút cuối cùng ngài sắp từ giả của cái đời này, thì ngài lặp lại cái mục tiêu đó, cái sứ mệnh đó là nên xây tháp ngay ở tại cái chỗ thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ đó chính là cái chỗ mà Như Lai đã thành đạo, không phải là cái chỗ ví dụ như chùa Lý Sơn mình tụng đây. Thì chính cái chùa Lý Sơn này có hai ý nghĩa, là chính là chỗ này mà Đức Phật đã thành đạo, là bởi vì cái chỗ này có kinh Pháp Hoa, có tiếng thuyết Pháp Hoa, và chính trong cái diệu lý kinh tiếng thuyết Pháp Hoa là nói ra vô ngã tướng. Mà chỗ đó cũng giống như là Đức Phật, cái chỗ mà Đức Phật thành đạo để chỉ ngồi là chỉ ngồi cái thực tướng vô ngã này, mà đấy còn nói chuyện nói vô ngã rồi thì đấy cũng coi như là cái chỗ thành đạo của Đức Phật này. Và khi mà hiểu được chuyện nói vô ngã rồi thì Đức Phật của ở bên kia thành đạo không phải là ở Ứng Loa bên bờ sông Nghi Liên với Ấn Độ đi nữa, thì ở đây là một, kia đây là một, ở trong thực tướng vô ngã là vậy, cũng là ở đây mà thôi. Và chúng ở chỗ đấy Đức Phật chuyển pháp luôn, ngài chuyển pháp luôn là gì? Là ngài vô ngã cả đó, thật vô ngã mà chúng sanh thoát khỏi tham sân si, thoát khỏi tam giới khổ đau của tam giới. Thì kinh Pháp Hoa này cũng đương nói cái chuyện đó. Và chỗ này, chính chỗ này là Đức. Và điều tất cả cái gì nội dung mà Đức Phật chuyển pháp luôn cũng có chứa đựng trong kinh Pháp Hoa này. Cho nên thì vẫn bị thờ kinh này, tôn thờ kinh Hoa này là làm nào để lãnh hồi được cái lý, cái nghĩa, cái diệu nghĩa của Pháp Hoa. Và lãnh hồi được diệu nghĩa Pháp Hoa là để thực hành, để kịp lý này. Chỗ đó là chỗ đáng tôn thờ nhất. Và Đức Phật cho rằng đó là cái pháp cúng dường, cúng kính bố thí có ý nghĩa nhất, lớn lao nhất và ý nghĩa nhất. À, tất cả đó là chỉ cảnh rất tích cực của kinh Pháp Hoa. Thành tất cả mọi sự cúng dường, cung kính tôn trọng tam bảo là trở về tôn trọng cung kính diệu pháp. Và diệu pháp đó là chuyện nói vô ngã, chuyện nói để giúp cho mình giác tỉnh, đi ra khỏi cái tập quán chấp ngã, và đi ra khỏi tập quán chấp ngã để mà đi ra khỏi những cái tâm lý trói buộc, đó là tham sân si, những tâm lý mà nó tạo ra vô lượng khổ đau cho chúng sinh, cho người đời, và tạo ra vô lượng cuộc chiến tranh cũng từ tâm lý tham sân si. Tất cả chiến tranh động cơ của nó cũng vì lòng tham và vì sinh hận, thù hận, sinh hận, thù địch mà tạo ra chiến tranh. Và cũng vì lòng tham, tham mộ dầu, tham mộ vàng, tham mộ uranium, vân vân, tất cả cái đó đều đưa đến chiến tranh. Tham sắc, tham nhiều thứ nữa, muốn cho được mình giàu có, còn được ta nghèo khổ mặc kệ. Cái đó là tất cả động cơ để có những cuộc chiến tranh, tranh chấp rồi thị phi, than thử giặc mà. Chính ở trong cái kinh Pháp Hoa này, trong cái giáo lý vô ngã đó, giáo lý đó mới đặng xây tháp để tôn thờ. Và cái con đường để mà thể nhập thì thực tướng vô ngã đó mới đặng tôn thờ. Đó là ý nghĩa mà gọi là rất là tinh tuệ của Phật giáo và của kinh Pháp Hoa. Sau đó Đức Phật mới đứng dậy và Ngài dùng thần lực xoa đầu của 10 phương Bồ Tát và Ngài chúc lì họ chúc ra. Tuy nhiên là uy nhiệm, uy thác lại cái sứ mệnh của Ngài. Ngài sắp rời khỏi cõi ta bà này và uy thác lại cái sứ mệnh truyền bá chiếm nhiều pháp, chiếm pháp luân, truyền bá nhiều pháp sâu rộng trong cuộc đời này. Thì chư Bồ Tát đều lạnh hồi, đều vấn lạnh cái sứ mệnh mà Ngài uy thác. Và Đức Phật kết thúc là mời chư Phật hóa Phật trở về bổn đồ và mời Pháp Đa Bảo trở về bổn đồ, trở về gốc. Thì cái hình ảnh mà Đức Phật xoa tay xoa đầu vậy, Ngài xoa chỉ một vị Bồ Tát thôi, nhưng mà thì Như Lai thần lực là vậy. Như Lai thần lực là gì? Đó là khả năng của vô ngã, của tiếng nói vô ngã, khả năng thực sự hoàn toàn của vô ngã. Và khả năng đó đây vì kia là một, cho nên một là tất cả, xoa đầu một vị cũng như xoa đầu tất cả. Và không còn chỉ là ngang ngại cả, một lúc xóa đầu cả vô lượng Bồ Tát cũng được, cũng như xóa đầu một vị vậy. Ai mà chứa ngài thì như vậy là còn rơi vào cái tâm xóa đo, bị vướng mắc bởi cái tâm xóa đo. Còn những ai mà ở trong cái trụ trong cái niềm vô ngã, trong cái giác định vô ngã thì là không thắc mắc gì về hình ảnh này cả. Thành thử ngoại đạo họ mình phải quyết trình, mình phải nắm cho thật vững. Ngoại đạo họ dựa vào những kẻ hơi của ngôn ngữ này, họ cho là đạo Phật nói riêng thiên, nói riêng thiên và nói mê tín, nói làm mê hoặc người. Làm gì mà có cái chuyện như vậy, chuyện phi thực, chuyện không có trong cuộc đời, chuyện không thể kiểm chứng được, chuyện phi khoa học. Không phải tất cả cái này một ngày nào đó nhân loại sẽ biết rằng chuyện nói đó là chuyện nói chính trị nhất, chuyện nói đó nhân loại sẽ học vô lực tiếp nữa mà hết sẽ được học đó. Thằng còn mính mông mở ra những phương trời mính mông. Thì tự nhớ này, tất cả đó là hình ảnh biểu tượng và tiếng nói đó là tiếng nói của thực tướng vô ngã tướng. Chừng nào mà nhân loại còn dùng cái phương tiện cân đo đong đếm để mà tìm kiếm tiếng nói đó thì sẽ không hiểu và sẽ lên án tiếng nói đó. Còn mình là người Phật tử thì mình biết ngay là đó là tiếng nói lời tiếng thiệt sự thật của Đức Bổn Sư. Mình kính trọng, mình tôn thờ, mình cung kính, mình học hỏi và mình thực hành. Đó là cái phần đầu, và ngang đây cho đến ngang cái phẩm chúc lụy này là Đức Phật tiếp tục chuyên thuyết nhiều pháp. Và Ngài nặng về từ cái phẩm Hiền Đa Bảo mà đến phẩm 22 này là Đức Phật nghiêng về sự, biểu hiện về sự để cho cái sự nói lên cái thực tướng vô ngã. Các sự đó tưởng thời gian, tưởng không gian, không ngăn ngại, thần thông diệu dụng, đó tất cả là cái đó là do của cái sự thật vô ngã đó. Còn từ phẩm 1 mà đến cái phẩm Hiền Bảo Tháp thì Đức Phật cũng nói cái sự thật này, nhưng mà Ngài nói từ Ngài nói về chính ngộ tự thân của Ngài. Còn Ngài nói riêng về lý, riêng về lý thuyết, riêng về ngôn ngữ, riêng về ý nghĩa. Nhưng mà đến từ cái phẩm Hiền Đa Bảo, Pháp Đa Bảo xuất hiện là bắt đầu cái sự để cho Pháp giới sự nói lại Ngài. Nhưng mà vì tình chúng không rõ cho nên Ngài cũng có nói thêm lời Ngài để Ngài trách nghĩa, Ngài soi sáng những cái sự kiện mà xuất hiện đó cho tình chúng hiểu. Thì bây giờ từ cái phẩm này sẽ đi và là phẩm Dược Vương Bổn Sư. Tôi trình bày cái phẩm Dược Vương Bổn Sư. Phẩm này Đức Phật bắt đầu gọi là hiện hành. 22 phẩm đầu gọi là hiện tán, bây giờ gọi là hiện hành. Hành tất cả hành nguyện, tất cả công phu tu hành để thể nhập thực tướng đó cụ thể là như thế nào. Mà cái hiện hành đó không phải là nói cách biểu tượng, chỉ có thuần túy biểu tượng mà thôi. Nhưng mà trong đó nó gói tròn một sự thật. Sự thật đó là để cho chúng sinh gọi ta bà, và đặc biệt là cho loài người thực hiện để mà chứng được, chứng ngộ, chứng nhập được cái sự thật vô ngã đó. Cho nên gọi là hiện hành. Một cái hành, cái công phu tu tập rất cụ thể trong điều kiện khả năng của con người, của chúng sanh ở cõi ta bà này. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát, một vị Bồ Tát trong chúng hồi tên là Thủ Vương Hoa Bồ Tát, Ngài mới bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Ngài hãy dạy cho chúng con là Bồ Tát Dược Vương, Ngài đã dạo đi trong cái cõi ta bà này như thế nào. Và vì vậy thì phẩm này gọi là phẩm Dược Vương Bổn Sư. Bổn Sư là gì? Đây là bổn sanh bổn sư, là nói về cuộc đời quá khứ, tất cả hành tung, tất cả cái hành nguyện, tất cả công việc tu tập, các công việc làm của vị Bồ Tát tên là Dược Vương của quá khứ, gọi là Bổn Sư. Dược Vương Bổn Sư là nói về cái gốc rễ cả cái cuộc đời quá khứ của Bồ Tát Dược Vương, gọi là Dược Vương Bổn Sư. Thì Đức Phật mà dạy như thế này cách đi lâu xa lắm rồi. Thời Đức Phật nhật nguyệt tỉnh đức, Đức Phật là nhật nguyệt tỉnh đức,
chủng của Đức Phật, Đức Phật nhiệt nguyện tình minh đức này là có vô lượng ngài giáo họ vô lượng Bồ Tát Di Giác Kinh Văn cũng như vậy. Và trong chỉ hàng Bồ Tát đó có vị Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Thị Kiến Bồ Tát. Bồ Tát này là hành Đầu Đà, hành Cổ Hành, nhưng mà vị Bồ Tát này á là được đức trong một cái thời pháp chính Pháp Hoa, được đức nhật nguyệt tình minh đức mà dạy chính Pháp Hoa cho Bồ Tát này và một số đại Bồ Tát khác. Và nhờ giác ngộ thì chính diệu pháp liên hoa này mà Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Thị Kiến Bồ Tát đắc được cái thiền định gọi là thiền nhất thiết sắc thân tam muội. Sau khi đắc định mà tạ ơn Đức Thế Tôn bằng cách là đốt lên tất cả hương thơm để cúng dường. Nhưng sau khi mà đốt lên tất cả những hương thơm để cúng dường thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Thị Kiến thấy vẫn chưa thỏa cái tấm lòng cung kính của mình, thấy rằng cái sự cúng dường này nó không tương xứng với cái công đức của Đức Thế Tôn, cho nên ngài mới dùng cái hỏa định lực. Ngài ướp cái hương, sau khi ướp cái hương thơm, tất cả cái hương thơm quý giá vào trong mình của mình, trong thân của ngài, rồi ngài dùng hoa điện lực đốt cháy cái thân đó, cháy thực sự và để cúng dường đức nhật nhật tỉnh đức. Và khi mà đốt cúng dường xong thì ngài được phát sanh về trong triều của nhà vua, làm con của vua Tỉnh Đức, và hóa sanh ngồi trong tỉnh hoa sen và nói vua Tỉnh Đức rằng: con hãy đi qua để đảnh lễ Đức Phật nhật nhật tỉnh minh đức, ngài đang còn tại thế. Và vì vậy cho nên Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Thị Kiến mới xuất hiện trên hư không và bạch rằng: bạch Đức Như Lai, ngài vẫn còn tại thế phải không? Thì Đức Nhật Nguyệt Tỉnh Minh Đức mà gọi Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Thị Kiến mà nói rằng: ông hãy đến đây, ta sắp nhập Niết Bàn rồi, ta ủy thác lại cho ông cái việc mà để mà chiêu trả lời và phải lo hỏa táng cho Thế Tôn và lo công việc lãnh đạo giáo hội thánh chúng, truyền bá diệu pháp, tiếp tục để truyền bá diệu pháp. Thì Đức Phật Nhật Nguyệt Tỉnh Minh Đức nhập Niết Bàn và Bồ Tát Thiết Thiết Chúng Sanh Thị Kiến mà lo công việc hỏa táng của Đức Phật. Sau khi lo xong, ngài cũng đốt tất cả những thứ hương thơm để mà cúng dường, và ngài cũng xây 84,000 cái tháp để mà để tôn thờ trả lời bằng các những thứ quý. Nhưng mà ngài vẫn thấy chưa phải là quý. Ngài nói rằng cái sự cúng dường Phật mà chân chánh nhất, đúng nghĩa nhất và quý giá nhất, cao thượng nhất ấy, phải là cúng dường như đốt ngón tay ngón chân, đốt một phần cơ thể của mình mà cúng dường mới là quý. Còn cái cúng dường dù cho cúng dường vô lượng châu bảo, vô lượng kiếp, tại có vô lượng kiếp thì cái cúng dường đó vẫn không quý giá cao thượng bằng cái cúng dường mà đốt một phần thân thể của mình. Cho nên ngài mới phát nguyện, nhờ nguyện lực của ngài nó phát ra từ thiên đình, ngọn lửa nó đốt cháy hai cánh tay của ngài ở trước hội chúng để cúng dường. Và vì thính chúng biết rằng ngài đã được đức nhờ việc tỉnh những đức y thác mà lãnh đạo giáo hội, bây giờ ngài đốt hai cánh tay thì ngài gục hai tay thì thấy buồn lắm, đau buồn, khóc lóc đau buồn. Thì trước thính chúng ngài này tuyên bố rằng: ta tin rằng nếu ta đốt hai cánh tay này thì ta sẽ được thân vàng của Phật, và nếu cái lời tuyên bố của ta là sự thật thì xin cho hai cánh tay này lành lặn với cụ. Và sau lời tuyên bố đó quả thật đức Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Thị Kiến lành hai cánh tay với cụ. Rồi sau đó quý vị biết rằng là đức Đa Bảo thấy cái cảnh ngộ như vậy thì ngài ca ngợi. Thấy cái chuyện mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni kể về Bồ Tát Nhiệt Vương như vậy thì ngài ca ngợi, ngài nói: ồ, hay thay Tú Vương Hoa, ông đã tu, ông đã có vô lượng công đức giải thoát, cho nên ông mới đặt được câu hỏi đó để cho Đức Thế Tôn để kể được cái câu chuyện đặc biệt này. Hay thay, bởi vì câu chuyện đó dạy thì giáo lý rất là đặc biệt, rất là kỳ dạ, mà chỉ có người tu hành giải thoát xa cao mới đặt được câu hỏi đó mà thôi. Ngài ca ngợi, và tiếp theo đó là cái phần mà ca ngợi cái Pháp Nhiệt Vương. Ai sau này mà tôn kính mà học đọc tụng Pháp Nhiệt Vương này, bổn sự này thì phước đức vô lượng và hưởng được cái phước báo giải thoát vô lượng sau này. Thì những cái phần đó thì thực sự có thể đọc được và có thể tìm hiểu được, bởi vì cũng giống như những cái phần ca ngợi khác về kinh Phật Hoa của các phẩm kinh trước. Bây giờ tôi đi vô triển khai những phần chính của cái Pháp Nhiệt Vương này. Trước hết là cái pháp này Bồ Tát Tú Vương Hoa đặt câu hỏi về Thế Tôn. Thì như vậy thì tên của Bồ Tát Tú Vương Hoa là biểu tượng, cũng là chìa khóa để đi vào cái nội dung cái pháp này. Vì sao gọi là Tú Vương Hoa? Tú Vương Hoa là cái hoa của vị tinh tú lớn nhất, cũng cái hành tinh lớn nhất trong vũ trụ này gọi là Tú Vương Hoa.
Mà cái tướng lớn nhất của vũ trụ này, của cái pháp giới này, đó là cái tướng cũng hành tinh lớn nhất, và cái tướng mà gọi là vua, vua của các tướng đấy, của các cái hành tinh đấy, đã là các cái hành tinh lớn rồi, mà đây là vua của các hành tinh đấy. Thì cái tướng đó là một cái cách giảm thiết để nói thực tướng, chỉ có vô ngã tướng mà lớn như vậy, chứ còn tất cả các tướng đều nhỏ. Cho nên khi thì có vô ngã tướng là tướng lớn nhất, cho nên cái phẩm kinh này là nói đến thì hoa của cái vô ngã tướng, tú vương hoa, cái hoa của vô ngã tướng. Làm thế nào khi Bồ Tát hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài hãy dạy cho con về cái hành tung, về cái công việc giáo lý của Bồ Tát Diệu Vương, nó có ta bà này như thế nào? Đó là gì? Là hỏi rằng là con đường làm thế nào để hại được cái hoa, cái tính anh, cái hoa của vô ngã tướng. Thì đấy, đó là cái biểu tượng, cái hoa của vô ngã tướng. Tất nhiên là hại được cái kết quả giải thoát thực sự do sự chứng ngộ, chứng nhập cái thực tướng vô ngã tướng. Mà thì công việc đó là công việc Bồ Tát Diệt Vương đã làm rồi, thì xin ngài nói cho con, chúng con nghe lại thì nội dung cả cái cuộc đời, cả cái công việc, cái công cuộc, cả cái sự nghiệp mà của Bồ Tát Diệt Vương đã làm. Thì khi đó Đức Phật mà nói rằng là lâu xa về trước, thời Đức Phật nhật nguyệt tình minh đức, thì quý vị cũng hiểu rằng đây là Đức Phật biểu trưng cho cái Phật trí kiến và Phật tỉnh có mặt trong bộ chúng sinh. Nhật nguyệt là mặt trăng, mặt trời, mặt trăng, tình minh đức là trường chứng cho giới, và minh là trường chứng cho tuệ. Tình minh đức là thẳng tuệ uẩn đạo hoàng mạng, là thẳng giới uẩn đạo hoàng mạng, đó là trường chứng cho giới định tuệ hoàng mạng. Thì như vậy là cái con đường Đức Phật đó ngài đã giáo hóa thì hồi chúng của ngài, và giáo hóa con đường ngài giáo hóa đó là giới định tuệ, cho nên biểu tính là nhật nguyệt tình minh đức, đó là thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn. Thì chính cái giáo lý này đã dạy Bồ Tát Diệu Vương đấy, bởi vì Bồ Tát Diệu Vương lúc bấy giờ là Bồ Tát khoan hỷ nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, trong cái hội chúng này đã được Đức Phật nghe, và chính cái giáo pháp mà ngài đã dạy cho Bồ Tát mà nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đó là Diệu Pháp Di Hoa. Chính là Diệu Pháp Di Hoa cùng gói tròn con đường để mà thể nhập cái giáo lý này, cũng là thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn. Và như thế nào gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát? Là bởi vì một vị Bồ Tát mà biểu chứng rằng tất cả chúng sanh đều mơ ước để thấy ngài là hóa hiện hân hoan sung sướng hạnh phúc lắm, cho nên gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Tuy nhiên Bồ Tát ở tất cả chúng sanh mà thấy ngài là hân hoan sung sướng, đó là biểu chứng cho một cái đối tượng, một cái ước mơ lớn nhất của chúng sinh, cái ước mơ giải thoát lớn nhất, sự mong cầu giải thoát lớn nhất, cho nên gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. Cái ước mơ đó là gì? Mà ngài này là hành khổ hành, hành đấu đá để mà cầu được đắc được Phật trí. Thì Đức Phật mới kể thì công việc của Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Đức Phật dạy rằng ngài dạy Đức Phật nhật nguyệt tình minh đức, dạy Diệu Pháp Liên Hoa, cũng không nói nội dung nó là gì, nhưng mà sau khi nghe đắc được thì Diệu Pháp Liên Hoa, nghe được Diệu Pháp Liên Hoa thì ngài liền đắc được một cái đỉnh Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, đó là biểu trưng cho cái mơ ước giải thoát lớn nhất của chúng sanh, đó là mơ ước Phật trí kiến, mơ ước được thực nhập thực tại vô ngã. Và sau khi mà nghe được thì tiếng nói của Diệu Pháp là tiếng nói vô ngã rồi, ngộ được tiếng nói vô ngã rồi, thì Bồ Tát nhất thiết chúng sanh đắc được cái định gọi là hiền nhất thiết sắc thân tam muội, là một cái thiên định mà muốn hiện ra vô lượng thân tướng của chúng sanh đều hiện được cả, gọi là hiền nhất thiết sắc thân, bất cứ cái thân tướng nào cũng hiện ra được cả. Thì như vậy thì vì trở lại từ nghĩa của đầu tiên của phẩm kinh vô lượng nghĩa, là từ vô tướng nó hiện ra vô lượng tướng, từ mà thật nghĩa nó hiện ra vô lượng nghĩa, là chỗ đó. Cho nên hiện ra nhất thiết sắc thân là bởi vì chỉ ở trong cái khả năng, ở trong thực tướng vô ngã mà hiện ra vô lượng ngã. Thì cảnh giới và cái trí tuệ đó là vậy, khả năng đó là vậy, và nhờ cái có mặt của cái thực tướng này mà tất cả chúng sinh mới có cái sinh diệt, mới có mặt trong tất cả vô lượng thế giới như vậy, mà hiện ra vô lượng sắc thân khác nhau như vậy, là từ cái sự thật đó là vô ngã. Sau khi mà đắc được cái thiền định này, thiền định đó là vậy đó, là sự thật đó, là ngài tiếp tục tuyên, ngài tuyên bày, ngài khai mở về thực tướng vô ngã đó. Thì ngài Bồ Tát nhất thiết chúng sanh mình nghĩ như thế này: ôi, cũng dương Đức Phật mà cũng dương ngài bèn dùng thiền định đó, sau khi niềm hoan hỷ sung sướng mà được giác ngộ về cái thực tướng vô ngã rồi, thì ngài bèn mình đem lại tất cả hương hoa cũng nhất thơm nhất để đốt lên cúng dường Đức Nhật Nguyệt Tình Minh Đức Đức Phật. Nhưng mà ngài nói chuyện ở đâu của chính đáng, đâu của chính lại công ơn mà ngài đã trao cho mình nhiều pháp, hẳn xứng đáng, hẳn tương ứng với đức thì công đức của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai,
có nghĩa là hẳn tương ứng với thực tưởng vô ngã tướng.
Thành thử làm thế nào đốt cái gì cũng cái gì mà hẳn tương ứng với cái gọi là thực tưởng vô ngã tướng, hẳn tương ứng với cái mà chính đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đã trao cho ngài, và ngài nhờ cái đón nhận cái táo đó cũng nói ra được nữa, là cái táo đó là thực tưởng vô ngã tướng, là cái trí tuệ vô ngã và cái trí tuệ Phật trí đó, mà cái đó không nói ra được, bởi vì nói ra thành hồ ngã không nói được. Mà sau này cái truyền thống của thiền gọi là thiền tâm ẩn á, sao cái đó nhờ sao cái đó rồi ngài mới đắc được cái thiền định hiện như thiệt sắc thân tam muội, chứ bây giờ ngài thì cũng dương mà cũng dương tương ứng về cái công đức đó, vậy thì cái mà đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Như Lai đã trao cho ngài thì ngài đem đốt cái thân này, dùng tất cả hương thơm ướp cái thân này, rồi đốt cháy cái thân này để cúng dường. Thân đó là thân gì? Thân ngũ uẩn.
Ông mà muốn đắc được cái hiện nhất thiết sắc thân ba muội, ông mà muốn đắc được cái thực tướng vô ngã tướng, thì ông sẽ đốt cháy cái thân ngũ uẩn đó.
Tuy nhiên tất cả bị trói buộc không thấy được thực tướng vô ngã tướng là do chấp hội năm uẩn. Chứ ngài nhen cái vùng lượng đấy đốt cháy cái năm uẩn này là để mà hắn loài ra, để hiện bày được thật chi tiết. Đốt cái đốt cháy năm uẩn, chỉ năm uẩn này nó ngăn che phần chi tiết, đốt cháy nó cho cháy rực lên những ngọn đuốc, đốt cháy hết cái chấp thụ năm uẩn, thì khi đó mới thấy được vô ngã tướng. Thì hình ảnh này thì vì thầy cái cách thuyết pháp của Đức Phật rất rộng rộng. Ngài đốt cháy như vậy mới tin cái chúng sinh, mà mình đọc lại mình nói ngài đốt cháy không tịnh bằng một cái hình ảnh. Nếu như mình ở được hồi chúng của Đức Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiếm Bồ Tát thì mình sẽ giác ngộ ngay, bởi vì ngài đốt cháy trong cái thân, cái gì mà mình quý báu nhất trong cuộc đời này, cái mà mình quý nhất mà trói buộc mình nhất chính là cái thân ngũ uẩn này, và cái mà tạo ra đau khổ nhiều nhất và vô minh nhiều nhất cũng chính cái thân ngũ uẩn này. Mà chính cái đó mà sự trói buộc của nó mà khiến cho mình không đi vào giải thoát một cách nhẹ nhàng, khiến cho mình chỉ trôi lăn trong sinh tử, khiến cho mình không đón nhận được thực tưởng vô ngã tưởng một cách nhẹ nhàng. Cho nên ngài đốt luôn, đốt làm cho thức tỉnh những cái mà mọi chúng sinh đều ốm ấp, đều cứng quý, thì ngài đốt, đốt năm uẩn. Thành thử vì trở lại thì chúng đại tạng Bát Nhã còn vậy thôi, mà đại kịch đã để cái tập này trong bài Bát Nhã Tâm Kinh là chiếu của ngũ uẩn dai không đủ như thế của khách đốt lên. Cái đó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngã của tôi. Phải thấy rõ ràng năm uẩn này hoàn toàn vô ngã. Đó là một cách tỏ bày lòng biết ơn với Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức mới xứng đáng. Là bởi vì ngài nói cái diệu pháp Diệt Hóa là để cho phá vỡ chấp thụ năm uẩn. Mà bây giờ ngài để giác ngộ thì cái mà phá vỡ chấp thụ năm uẩn, ngài đốt lên để cho Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức thấy rằng con đã ngộ cái điều ngài dạy. Cái đó là cách đền đáp ơn của bậc thầy xứng đáng. Thì thấy đó, sau khi đốt cháy, bởi vì khi mà đốt cháy đó là biểu trưng mà ngài đốt triệt bằng cái thân của ngài, mà thấy yếu lộ một cách hùng hồn như vậy, thực như vậy, họ người ta bị tỉnh, hồi chúng bị tỉnh, thì ngài được hóa kiếp, tất nhiên là thác sanh về trong một cái cung vua của nhà vua là vua Tịnh Đức là cái giới thánh tịnh, đó là thánh thánh giới uẩn, vua Tịnh Đức. Rồi làm con của vua Tịnh Đức là gì? Là lúc bây giờ ngài được là ngài đắc được cái gọi là thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn rồi, nhưng nguyện rồi, cho nên làm con của thánh uẩn nhân giới sanh định, nhân định Phật tuệ là vậy, làm con của Tịnh Đức ngài hóa sanh, rồi ngài biết ngay là Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Đức còn phải thế, mà ngài bay đến để mà đặng lễ Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Đức, và sau đó Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Đức mà có chúc cho ngài tuyên bố ngài sắp nhập Niết Bàn, và có chúc cho ngài để lãnh đạo giáo hội, và họ chúc cho ngài thay Đức Phật để mà truyền pháp luân, để mà truyền bá diệu pháp. Thì ngài lo cái công việc tang lễ của Đức Phật cũng cúng dường bằng tất cả thứ quý, thấy pháp bằng tất cả thứ vật quý, và đốt cúng dường bằng tất cả những hương thơm quý trong cuộc đời này, nhưng ngài vẫn thấy cái đó cũng không xứng đáng. Và ngài nói lên rằng sau khi mà lo đồng tán họa tán của Thế Tôn xong, thì ngài nói rằng chỉ có cách, thì cách cúng dường mà lớn nhất mà có giá trị nhất á, là đốt một ngón tay ngón chân của mình quý, một cái phần cơ thể mình quý, chứ còn mà chịu cúng dường vô lượng châu bảo các thứ đều không phải là một cái cách cúng dường chính chỉnh, không phải là cách cúng dường cao thượng, chứ đúng pháp cúng dường thực sự, chứ đúng cái pháp giải thoát thực sự. Cho nên ngài mình nghĩ ra như thế này, thôi bây giờ ta hãy đốt hai cánh tay là cái quý nhất của mình, ngài đem đốt hai cánh tay đó để mà cúng dường, thì quý vị biết rằng là Khi mà mình cúng dường, vì sao mà cái đốt một ngón tay ngón chân là quý hơn tất cả mà tất cả những sự cúng dường bố thí cả? Cúng dường là bố thí, mà cái bố thí mà bằng một cái phần thân mạng của mình á, nó hơn là cái bố thí của những cái mà ở bên ngoài mình. Bởi vì tất cả cái đó nó không đụng chạm mạnh với chấp thủ, nó có sát mạnh với chấp thủ, nó không đối đầu mạnh với chấp thủ từ ngài. Cái của mình thì mình có cuộc bảo mình bố thí như vậy, nhưng mà cái thân mình là mình không giảm, mình còn chấp thủ, mình ái, cái mình ái nhất là cái thân của mình, cho nên bố thí cũng dương Phật là đốt cháy cái ái thù, đó là cách cúng dường cao quý nhất và đúng pháp nhất, là cái cách cúng dường Đức Phật là đốt cháy ái thù, không việc là trợ về chính mình mà đốt cháy ái thù trong tâm mình, đó là cái cách cúng dường cao quý nhất mà nhiều pháp Liên Hoa nói. Cho nên ngài là đốt một phần ngón tay ngón chân. Nhưng ngang đây thì thực sự thì lưu ý, nói như vậy là một cái cách mà diễn đạt trong kinh thôi, chúng thực sự trong hội chúng chỉ có một mình Bồ Tát Thích Thực Chúng Thanh Hiện Kiếm làm biểu tưng và làm gọi là làm để mà gọi là để giáo hóa, làm kiểu mẫu đó để mình giáo hóa giáo dục. Chứ thực sự hoàn toàn kinh Phật Hoa không có chuyện mình về đốt vì về rồi muốn tỏ làm cung kính người nào đốt tay đốt chân, thì tất cả những người Phật tử tăng ni cũng như Phật tử trở thành những người cục tay cục chân cả, thành ra một cái đạo cục tay cục chân, phải không? Là như vậy người ta sẽ hiểu lầm đạo Phật mà nguy hiểm, đời người ta sẽ chiêm bà và người ta sẽ lấy nạn đạo Phật. Đó là cái cách nói như thế này, đốt tay ngọn chứng là để nói như vậy để cho mình tin cái gì mình quý nhất. Vì vì thấy rằng là nghe người khác chết mình cũng không có dao động, mà nghe thì nhà sập đổ mình cũng chưa dao động bằng mà để cũng dao mà cỏ nước cổ mình nước thay mình mà cắt đi một cái cánh tay của mình là mình thì dao động lắm. Là bởi vì cái là mình chấp thụ mạnh nhất, chỗ nào mình chấp thụ mạnh nhất, mình tham ái mạnh nhất, chỗ đó là chỗ yếu của mình, chỗ nhược của mình, đụng vào là rất nguy hiểm. Mà mình dám cắt cái chỗ đó đi là tất nhiên là chứng tỏ một sự cương quyết, một sự giác ngộ rõ ràng, là đốt cháy ái thù rõ ràng một phần cơ thể của mình. Đó là cái cách nói, chứ đừng có đốt dịch. Thì vì về thì thấy một người nào đốt là người đó chân tu cũng phải. Đạo Phật là cấm trong từ giới mà giới xác á, là không được hủy hoại cơ thể của mình, không được đụng tổn thương đến sinh mạng người khác. Nhưng mà từ giới của đạo Phật ngay cả tại gia như xuất gia không được làm tổn hại đến thân mạng của mình. Người Phật tử mà từ hay là làm đốt tay đốt chân của mình là điều không đúng lời Phật dạy. Đức Phật là muốn tăng những thân tưởng để mà giáo hóa, vấn đề là chuyên bá nhiều pháp diễn văn nguyên, đây là đốt tay đốt chân của mình. Bạn lại là làm thêm tay thêm chân để mà làm việc Phật sự chứ nhiều mà phải, cho nên đi đốt tay đốt chân đi. Đó, thành đó là cái cách dạy mình thì hiểu, chứ đừng có về đốt tay đốt chân. Thì như vậy ngài Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hiện Kiếm ngài mới nói, ngài phát biểu như vậy rồi ngài mới từ đốt hai cánh tay của mình. Hai cánh tay là gì? Hai cánh tay là tượng trưng như cái tay của người đời để mà nắm cầm tất cả sự vật. Hai cánh tay là tượng trưng cho chấp thủ tướng chủ thể, chấp thủ được đối tượng gọi là nhị thủ tướng, gọi là đốt hai tay, phải đốt cháy nhị thủ, chấp thủ năng, chấp thủ sở, chấp thủ ngã, chấp thủ pháp. Khi nào cái chấp thủ này đốt cháy thì khi đó là giác ngộ được Phật trí. Thành ngày đốt hai cánh tay là để cho tất cả cái giác tính này hết, tất cả là bị trói là bởi vì hai cái tay chấp thủ của cái tâm, chấp thủ ngã, chấp thủ pháp, ngày đốt cháy hai cái tay đó đi. À, đốt cháy sau khi đốt cái thân thôi chứ đủ, bởi vì đốt luôn thì thân ngũ uẩn là người tư tưởng là năm uẩn đem ra khổ đau, nên là không phải là năm uẩn đem ra khổ đau mà chấp thụ năm uẩn mới đem lại khổ đau. Không phải năm uẩn là ngăn che Phật chi diện, mà chính thì chấp thụ năm uẩn mới ngăn che Phật chi diện, cho nên ngài phải đốt lần thứ hai nữa. Thì vì thế ngài đốt xong thì thân ngũ uẩn rồi ngài đốt hai cánh tay mà, thì cái chính cần phải đốt để cúng dường và hai cánh tay đó là chấp thụ. Thì vì thế chấp thụ đốt cháy là vậy. Đốt cháy chấp thủ thành thì nhiều pháp đi nói bằng cái ngành là đốt cháy hai cái tay chấp thủ. Mà ngài được tuyên bố một câu nữa thì vì việc là sở tình chúng chưa rõ, nói một cách im lặng như vậy, nói cách vô ngôn, sở tình chúng rõ, đốt lên hai cái tay, đốt cái thân rồi làm ngọn đuốc. Ngọn đuốc đó là để mà đánh thức thì Phật chí chuyển trong tình chúng vậy, làm ngọn đuốc thắp sáng cho người đời để thấy rõ cái thực tướng vô ngã. Ngài nói rằng sau khi vì việc là khi đó là thỉnh chúng buông bà làm bởi vì là đạo giáo hội một cuộc khai thay khó coi bằng trưởng bằng đau khổ. Ngài hai cái tay là để mà vận động, để mà nói năng, để mà diễn đạt, rồi để mà ăn uống, để mà bao nhiêu việc mà đổ đi thì thỉnh chúng lại làm đau khổ lắm. Nhưng ngài tuyên bố với ngài lúc bị rơi là ngài làm việc là chỉ thể giác ngộ rõ ràng, ta chắc rằng sau khi ta đốt hai tay này nhất định được thân vàng của Phật. Đó, muốn được Phật chí kiến, muốn được cái pháp thân giải thoát, muốn được cái thân giải thoát và cái tuệ giải thoát, cái tâm giải thoát của Phật thì phải đốt cháy chấp thủ. Cho nên Ngài nói sau khi ta đốt hai cái tay này, ta tin chắc rằng ta sẽ được thân bàn của Phật. Thì thấy không, thành đốt ngà khôn cho đâu có đau khổ gì, đốt để mà được thân bàn của Phật là tại sao không đốt. Thì thấy không, nhưng mà tại vì sao mà mình vẫn còn ở đây, mình chưa thấy được Phật chí kiến, là mình chưa đốt được hai cái tay của mình, phải không? Hai cái tay chấp thủ, hai cái tay chấp thủ của mình, thì chấp thủ ngà, chấp thủ pháp, chấp thủ năng, chấp thủ sở, gọi là nhị thủ tướng. Mà trong ý thức cũng nói lý nhị thủ thì đắc được cái ý thức thật tánh, đó là cái vô ngã thành thực sự, vô ngã tương thực sự. Đốt hai cánh tay thì Ngài tuyên bố ngay là khi mà ta đốt như vậy là được cái thân bàn của Phật. Và muốn nói như vậy và muốn chứng tỏ cái sự thật này thì lời nói của mình là thật, là nếu như đây là sự thật thì lời ta nói đó là đúng. Nếu đốt hai cánh tay chấp thủ tâm thì được thân bàn của Phật, mà là đó là sự thật ấy, thì xin hai tay tôi liền lại. Rõ ràng hai tay nào liền lại như cụ và chỉnh chủng lễ làm thanh hoa. Thì thấy cái cách nói pháp bằng cái sự, nói bằng cái sự mạnh mạnh nó tâm thức hơn là nói bằng lời như mình hiện tại. Nếu như tôi có khả năng mà đốt hai tay đi nhiều thì gì, thì xúc động lòng là thì hiểu bao hơn, phải không? Chứ tôi nói như thế này thì không hiểu, như hiểu. À, Ngài nói như vậy thì sau khi mà ta đốt như vậy thì được thân vàng của Phật. Thì Đức Bồ Tát, như cái chúng sanh thì chuyển Bồ Tát vừa tuyên bố như vậy xong thì là quý vị biết là Đức Phật kể của chuyện ngang đỏ xong thì Đức Phật mà dạy rằng Bồ Tát mà nhất thể chúng sanh thì chuyển Bồ Tát chính là Bồ Tát Diệu Vương đó, chính là Bồ Tát Diệu Vương đó. Và tại sao gọi là Bồ Tát Diệu Vương? Diệu Vương là phương thuộc Chúa, phương thuộc để trị tất cả cái bệnh, như những phương thuộc trong cuộc đời này thì các cái căn bệnh của thân bệnh, thì phương thuộc này trị tâm bệnh và nó trị tận gốc tâm bệnh, nó trị tận gốc tham, tận gốc sân, tận gốc si. Phương thuộc này Đức Phật đứng trước khi nhập Niết Bàn trao lại với cuộc đời. Phương thuộc đó là gì? Là đốt cháy hai cái tay chấp thủ. Người thấy nè, phương thuộc để trị bệnh sinh tử, cho nên gọi là Diệu Vương, Bồ Tát Diệu Vương, phương thuộc đó. Mà Bồ Tát Diệu Vương là vào đi trong gọi ta bà này như thế nào? Đã dòi dào đi trong cuộc đời này như thế nào là một loại gì? Thì học hành để mà chỉ ngồi thực tưởng của Ngài đó, để mà đem đến cho con người trong cuộc đời, để mà hành như thế nào, để thực hiện như thế nào, lấy ý là vậy. Đó là gì? Phương thuộc để trao cho cuộc đời này. Và Bồ Tát Dược Vương mà dào đi trong cuộc đời này là gì? Thì học hành giải thoát đó là gì? Là phải đốn phá chấp thủ. Đó là nội dung của tất cả kinh Đại Thừa đều nói đốn phá chấp thủ. Mà tâm của kinh Nam Tạng của Anicca Hà cũng nói rất nhiều, và trong đó thì nói nặng về ái tham ái, bởi vì ái có đâu thì thụ có đó, mà thụ có đâu là ái của đó. Do chấp thủ cho nên có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Do có dục ái, vô hữu ái, hữu ái, vô hữu ái mà chúng sanh tha chìm đắm trong sinh tử. Và đó là ngọn lửa mà Đức Phật đã nói ngay từ ngôi nhà lửa, từ phẩm kinh thứ ba. Thì thấy phẩm kinh thứ ba ngôi nhà lửa đó là lửa tham ái, lựa dục ái, hữu ái, vô hữu ái, đó là lựa chấp thụ. Bây giờ đây là cái phẩm này là cái phương thuốc để dập tắt ngọn lửa của tam giới, là phương thuốc này gọi là Dược Vương. Cho nên cái phần này Bồ Tát cũng như cái chúng sanh thị kiến đó là chính là Bồ Tát Dược Vương đó. Và cái công việc mà Bồ Tát dạo đi trong của ta bà này là vậy đó, là thì đời trước của Ngài hành là vậy đó, cái hành nguyện của Ngài là vậy đó. Như thì công việc mà Bồ Tát như thì chúng sanh hiện kiến đã làm, gọi là dạo đi trong quả ta bà này như thế nào, và đó là phương thuốc Ngài đi lại cái cuộc đời này, là phương thuốc trừ chấp ngã. Và từ vấn đề thì gì nhớ nhất là trừ chấp ngã là đủ rồi, chấp tất cả sự ngã. Khi nào mà ở chỗ nào có chấp mà có mặt chấp ngã, ở đó có mặt khổ đau, ở đó có mặt vô minh, ở đó còn có sự ngăn che mình không thể thực tưởng với ngã tưởng và không thể được Phật chứng kiến, thấy được giải thoát. Sau cùng, ở chỗ nào mà không có sự chấp ngã đó, ở chỗ đó có xuất hiện Phật trí kiến, ở chỗ đó có xuất hiện sự giải thoát thực sự, ở chỗ đó là thoát lý sinh tử, ở chỗ đó gọi là Phật tứ, ở chỗ đó bạn dừng tháp để cúng dường. Thì quý vị thấy thành thử cái tháp mà tất cả chúng ta quý vị với chúng tôi đã được tinh lên để cúng dường, để cúng kính, để tôn trọng, chính là lo trở về để mà đoạn trừ sự chấp ngã trong tâm của mỗi một chúng ta. Và thì hình thức đó là hình thức mà gọi là xây tháp để cúng dường Phật. Ở chỗ nào mà có mặt của cái tâm niệm đó, của cái hành động tu tập đó, thì ở chỗ đó coi như là cái chỗ mà Đức Phật đang, là cái chỗ thành đạo của Đức Phật, là chỗ chuyện pháp luân của Đức Phật. Thì Phật sẽ thấy chuyện pháp luân. Bây giờ các pháp khi mà ở về cái tâm đó là tất cả các pháp vận chuyển nó đứng dậy thì cả rồi, nó ngủ mê nè, cái tam giới đều dừng được dậy, dậy lên đi đó. tất cả dì lên cả, dì lên bởi vì tất cả thực tướng, nó dì lên là nói chuyện nói thực tướng, và bởi vì chính cái tâm của người nhìn nó dày lên, cái tâm vô ngã, cho nên thấy tất cả các pháp đều đứng dày với tiếng nói vô ngã của mình cả, và là chuyện pháp nó vận chuyển bắt đầu nó quay rồi nó không ngủ yên nó đứng dày. Thì phần tiếp theo Đức Phật dạy là ai mà thọ tu đọc tụng thì pháp diệt vương này rồi xuống đức sẽ mở phần lớn vô cùng. Thì các người xuống đức cũng vậy, thọ thì đọc tụng thì pháp diệt vương này là để mà thọ thì là nắm giữ, chứ không phải thọ thì là quý vị đọc thăm gọi là tì đó. Tì đây là hiệu, nắm giữ được ý nghĩa, nắm giữ được nội dung của nó gọi là tì, gọi là thọ tì là hiệu. Anh thử ai mà nắm giữ được ý nghĩa này á, biến chép dạng nói thì pháp này thì sẽ có phước đức vô cùng, không nói được. Thì cái đó là cái phần mà quý vị có thể tự đọc và hiểu được. Thì cái phước đức đó là chính Pháp Hoa cũng nói lại là cái công việc chính, một cái phước đức lớn mà Pháp Hoa đề nghị, Pháp Hoa giảng dạy và chỉ bày cho chúng ta là trở về tu tập đoạn từ tham sân si, đoạn từ chấp thủ ngay trong chính từ thân từ tâm của mình, và giúp những người khác cùng hiểu rõ đoạn từ cái chấp thủ tham hại trong tùy thân của tất cả những người khác này. Làm công việc giúp người khác gọi là đồ tha, đó là hạnh Bồ Tát. Làm công việc mà từ mình đi ra khỏi thì chấp thủ tham hại, đó là từ đồ. Đó là tất cả nội dung của kinh Pháp Hoa nói. Và như vậy nội dung của nó cũng là từ đế. Thì mình thấy đoạn từ tham hại chấp thủ đó là nói về diệt đế, về diệt đế tập đế là tham hại chấp thủ, và đoạn từ tham hại chấp thủ là đạo đế. Nhưng mà nói từ đế này bằng sự hành là vừa giải thoát chính mình mà vừa giúp người khác giải thoát, và tất nhiên vừa từ đồ và đồ tha, cho nên hành này gọi là hành Bồ Tát. Và ngang đây là chỉ phần mà chúng tôi trình bày ngưng cả hôm nay. Vì phần này là mở đầu của cái sáu phẩm sau cùng là hiện hành. Hiện hành là làm thế nào để ngài trình bày cái con đường để cho chúng sinh ở trong cõi ta bà này và trong cuộc đời này hiểu mà hành, để mà đi ra khỏi tam giới, đi ra khỏi ngôi nhà lửa, và để đi vào Phật chi kiến, để ngộ Phật chi kiến, để nhập Phật chi kiến. Nhà chưa thì thực sự nghe đây thì có rõ không? Nhà chưa thì có rõ giống đây. Chưa khả năng của chúng tôi thì trình bày như vậy, và dĩ nhiên rất đáng tiếc là trong cái điều kiện thì giờ giới hạn, và trong cái điều kiện giới hạn hiện tại của chúng tôi, bản thân chúng tôi không trình bày rộng hơn. Thực sự nếu tiến thái nữa thì Pháp Hoa này nói rất nhiều cần nói trí tuệ và rất nhiều bài học ở đây, có rất nhiều bài học ở đây. Nhưng mà cái phần trình bày thì chúng tôi chỉ giới hạn có một số điểm chính về nhiều lý để cho quý vị tự nắm mà thôi. Chỉ cụ về mà nếu như mà muốn nhớ lại một điều ngắn nhất mà dễ nhớ nhất thì quý cụ phải nhớ rằng là nhiều pháp là nói về thực tướng của các pháp, và thực tướng đó là vô ngã. Và con đường đi đến diệu pháp là con đường thực hiện vô ngã, tu tập vô ngã. Và con đường tu tập vô ngã chính là con đường đoạn trừ chấp ngã, chứ không có cái vô ngã để tu đâu. Vì mình nhớ nè, chứ đừng nếu tu mà tu vô ngã là sạch. Con đường đoạn trừ chấp ngã và đoạn trừ lần lần theo khả năng của mình mà đoạn, chứ đừng có bước bước hỏng chân ra khỏi trời đất thì không được, đi từ hai chân của mình. Vì mình nhớ nè, tu để đi vào thể nhập vô ngã là đoạn trừ hữu ngã. Tôi đưa ra ví dụ như thế này. Thuốc uống trị bệnh là gì? Trị bệnh, thuốc không có cái thuốc nào gọi là thuốc lành bệnh cả, mà thuốc là thuốc trị bệnh. Đau bụng là uống thuốc đau bụng hết cái đau bụng là lành bệnh. Đau đầu uống thuốc đau đầu hết cái đau đầu là lành bệnh. Không phải là thuốc đẻ ra cái lành bệnh, mà thuốc là trị làm dứt trị bệnh. Thì thuốc này cũng vậy, dược vương này cũng vậy. Cái thuốc này không phải là đưa ra thì là sản xuất ra cái vô ngã và cái thực tướng, chứ mình thấy không có cái thuốc tu nào mà sản xuất ra cái đó cả. Nhưng kể mình chỉ con đường để mình dập tắt những cái mà gọi là cái tâm bình, đó là cái chấp ngã, chấp tham sân si. Chứ đừng có về tu vô ngã, không có cái vô ngã để tu đâu. Bởi vô ngã là mình hiểu làm thành ra cái ngã rồi. Không có cái chỗ nào với mình đấy hiện tại là không có xuất hiện đâu. Nhưng mà chỉ con đường để nó vô ngã xuất hiện thực sự là con đường đoạn từ chấp ngã. Thì nhớ này, thành được con đường mà để thể nhập thực tại vô ngã là con đường đoạn từ tham sân si. Ái mà đoạn tiền tham sân si thì sẽ thấy vô ngã xuất hiện. Thì đấy tôi dùng cái thứ hai nữa để quý vị thấy. Trong một cái lớp học ồn lên thì cô giáo muốn lấy lại sự yên lặng của lớp học. Yên lặng này là cũng có trong lớp học rồi, thằng có từ xưa ngàn xưa đến ngàn sau chứ không phải là thằng chưa có. Nhưng mà bởi vì những cái cậu trẻ đó là học đòn lá ồn quá đi, không truyền đạt được gì cả, không nói lên được gì cả, bật nghe được tiếng nói yên lặng mà đã vốn có trong lập học nữa, nó bị khuất cái bởi những tiếng ồn đó. Sự im lặng bị nhận chìm bởi những tiếng ồn đó. Thì cô giáo mới dùng cái phương tiện của cô giáo là ồn, chứ không phải sự yên lặng, không có cái phương tiện yên lặng mà để mà làm đâu. Cô mới dùng cái phương tiện là một tiếng ồn khác, bằng cách là dùng cái thước gỗ bàn đánh kẹp 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 trên bàn, đó là một minh linh để cho các cậu trẻ chỉ yên lặng. Khi những cái thước đó mà vang lên thì những đứa trẻ biết là cậu học trò học sinh lúc lớp biết là đó là minh linh cô giáo ra hiệu yên lặng, tất cả đều yên lặng và lớp học mới trở lại sự yên lặng. Thành công việc đem lại sự yên lặng là công việc dập tắt những tiếng ồn, chứ không phải làm ra sự yên lặng, mà dập tắt những tiếng ồn bằng một cái phương tiện đối trị. Phương tiện đó là dùng cái tiếng ồn khác để mà làm tan tiếng ồn này, dập tắt tiếng ồn này, dùng tiếng gõ bàn làm cho tan tiếng ồn đó, tiếng ồn của tâm thức mình mà ngăn che cái sự yên lặng của Phật thích tiến, đó là tham sân si. Và cái con đường, cái phương tiện mình dùng là cái thước gõ bàn của cô giáo, làm cho dập tắt tham, dập tắt sân, dập tắt si bằng những phương tiện của mình tu. Thành tu khi nào cũng phải là hữu ngã, từ thế này bằng hữu ngã, nhưng với trí tuệ giác tỉnh vô ngã, thì sự thế nào cũng có năng, có sợ, có chủ thể, có đối tượng. Chứ rồi nói thì tu như thế này là còn có hai tướng, và những tướng là tật thì là không đúng. Con đường đi tới phải đi từng bước theo cái khả năng giải thoát của mình, và nó thay thế sự yên lặng, sự ồn ào này bằng một sự ồn ào eternal cho đến khi sự yên lặng xuất hiện thực sự. Cho nên tu không phải là tu thì vô ngã mà tu thì đúng, luôn luôn phải có chánh kiến là thì đúng, nhưng mà tu là đoạn từ sự sai, tu là đoạn từ sự sai, sự sai đó là tham sân si. Nhưng mà không phải là như vậy thì quý vị tin rằng là cứ đi từng bước sai thì để một ngày đâu đó đừng đúng, cũng phải đó đó là cái vấn đề tế nhị mà quý vị khi về hiện vô ngã và hành vô ngã thì có chừng rơi vào được đừng rơi được đừng rơi vào thì chấp. Ví dụ ngọn lá nó vàng á, trước con mắt của mình thì tự thấy bóng dính nó vàng, nhưng thật ra nó đi từng bước vàng, nó vàng từng bước đi của ngọn lá, rồi qua thời gian những bước đi thời gian vàng 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 vàng. Mình già này không phải là bụng dính, mình già từ khi mới đẻ ra, mình già lần mình di chuyển từ bụng mẹ đến con mô, là những cái bước đoạn đường đi tới từ con mô, chứ không phải là từ ngày cuối mà đi đến con mô. Thằng vàng từng bước đi, chứ không phải đến một ngày đó rồi bỗng dính nó vàng, không phải. Nó có một sự liên tục của nó, vàng lành đi những bước đi vàng. Mình đi đây ra chợ Đà Lạt không phải là cái bước cuối cùng mà là gọi là đến chợ, còn những cái bước khác là sai, không phải. Tất cả mỗi cái bước đi của mình đều dài 6 tấc hay là 7 tấc, đều có cái đóng góp giống nhau cả, và đóng góp cái hướng về chợ Đà Lạt. Chỉ có cái bước cuối cùng là gọi là bước đến mà thôi. Thực sự là nó đến trong từng bước đi, phải một bước đi mà hướng đến chợ Đà Lạt gọi là đi đến Đà Lạt. Đi có nghĩa là đến trong từng bước đi, giải thoát có nghĩa là giải thoát trong từng bước. Thì thấy nè, giải thoát trong từng bước đi, tuy nhiên phải có chánh kiến vô ngã trong từng bước. Ngọn vả lòng lạ nó vàng từ khi xanh, và mình tu phải đúng từ khi bắt đầu, chứ đừng có nói hèn ô chuyện nơi xa lòng thôi, tu cách khác à, để một ngày nào đó đời chơi cái kiếp nào đó rồi vô ngã sau, không phải. Phải đi từng bước vô ngã thì nhớ, phải có chánh kiến vô ngã từng bước đi đúng mới cuối cùng đúng, chứ còn đi sai là tật. Đi đến là đến trong từng bước đi, và đến trong từng bước đi có nghĩa là không đi. Tu mà có nghĩa là không tu là vậy. Phải đúng thì thôi. Nhưng mà sợ gì thì sao mà phải đi nhiều lần nhiều bước như vậy? Là bởi vì cái tập thì tham sân si thì dài quá. Mình đi nhiều bước để tan, phá tan lần lần. Như cái xe mà phá tuyết là phải ui cho hết cái tuyết sinh tử của mình, phải tham sân si thì ui hết đi. Chứ mỗi bước của nó phải là một ui tuyết. Chứ không thể là nói đi xe ui tuyết mà đi ui đá là được tuyết tan thì không được. Thành thực thì mỗi bước đi của mình là một bước phải nhắm đến đoạn từ tham sân si, một bước đi đúng, và thì bước đi cuối cùng là khi tất cả tham sân si tập thì sinh tử tiêu diệt, thì lúc đó là lúc giải thoát. Chưa tôi nói như vậy để quý vị về suy nghĩ, con đường nó không phải là nơi đến, nhưng mà mỗi bước đi của mình phải có mặt ở nơi đến, tuy nhiên phải có chánh kiến vô ngã. Đó là những cái điểm mà mình phải suy nghĩ một cách tế nhị để đừng lầm lệch. Đừng làm lệnh khi hiệu, cũng như đừng làm lệnh khi hành. Ngang đây, tại thì giờ tôi xin được ngang đây và kính chúc chị thực sự nhiều an lạc và có cái niềm tin nhiều pháp vững chắc. Bây giờ xin mời chị thực sự cùng chúng tôi nhiều hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tề và chúng sanh